Dạ vâng, Nhã Quyên Nguyên Hoàng cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Lịch sử xưa, thời sự nay với giáo sư Nguyễn Lý Tưởng. Lời đầu tiên, Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến giáo sư Nguyễn Lý Tưởng. Kính chào chú.
Vâng, kính chào anh chị em, kính chào quý vị thính giả của đài.
Vâng, thưa giáo sư, hôm nay giáo sư có khỏe không ạ? Bên Cali thời tiết có tốt không thưa giáo sư?
Thời tiết thì hết mưa rồi, nhưng mà trời lành, nắng mà lành.
Kính thưa giáo sư, năm Canh Tý 2020 là một năm rất xấu về tất cả phương diện. Năm nay 2021, năm Tân Sửu, người xưa có nói Tý hư, Sửu hao dần bất lợi. Xin giáo sư cho biết tương lai năm Tân Sửu sẽ như thế nào đối với nước Việt Nam cũng như Hoa Kỳ?
Vâng, trước khi nói về tương lai của năm Tân Sửu 2021, chúng tôi xin nói về ý nghĩa một câu trong sách Kinh Dịch là thiên sinh nữ tỷ địa tịch ước sự nhân sinh nữ dần, nghĩa là thiên địa nhân là trời đất và người, gọi là tam tài. Trời là khởi đầu, mọi sự đều do trời. Trời hay ông trời, thượng đế, đứng tạo hóa, thiên chúa, vân vân, tùy theo cái niềm tin của mỗi một dân tộc, của mỗi một người. Thì trời có trước, tức là thiên sinh ưu tí, sau đó mới có đất, địa tịch ưu sự. Sau khi đã có trời và đất rồi, thì mới có người, tức là nhân sinh ưu dần. Theo nghĩa của sách Kinh Dịch ở đây, thì trời không phải là bầu trời, là khí quyển bao bọc chung quanh trái đất, mà trời hay ông trời là một ngôi vị, là đứng tối cao, tùy theo cách nói của mỗi dân tộc hay tôn giáo. Người Kitô hữu, tức là Christian, thì gọi là Thiên Chúa hay Đức Chúa Trời. Các tôn giáo khác hay trong dân gian thì gọi là ông trời, thượng đế, đứng tạo hóa. Người xưa thường nói tí hư, sự hao, dần bất lợi. Đọc lại lịch sử, 3 năm tí sự dần là những năm xảy ra nhiều biến cố như thiên tai, bão lụt, mất mùa, chiến tranh. Hãy nhìn lại năm Canh Tý 2020 vừa rồi, nạn dịch coronavirus Vũ Hán xảy ra ở bên Tàu, tức là Trung Quốc, do người có khóa từ Mỹ đi du lịch bên Vũ Hán trở về, và do người từ Vũ Hán qua Mỹ đã đem virus Vũ Hán này vào nước Mỹ. Đó là chưa kể những nước khác tại Âu Châu, Nam Mỹ, Úc Châu, Canada hợp tác làm ăn với Trung Quốc. Cái danh từ người ta hay nói là một vành đai một con đường, cho Trung Quốc đầu tư vào, đã đem virus Vũ Hán vào. Bão lụt liên tục hơn 100 ngày đe dọa vỡ đập Tam Hiệp, hàng chục triệu người chết. Việt Nam cũng bị nạn người Hoa chạy trốn lũ lụt tràn qua biên giới như một đoàn quân xâm lăng. Rồi trận lụt miền Trung làm vỡ đập thủy điện, núi sập dân chết. Đó là chưa kể Việt Nam còn bị virus Vũ Hán tái đi tái lại. Hoa Kỳ bị thiệt hại hàng trăm ngàn tỷ đô la do virus Vũ Hán, cũng không bằng sự sụp đổ cả một nền văn hóa đạo đức được xây dựng 244 năm qua qua hiến pháp. Bây giờ bọn BLM, bọn Antifa kéo nhau đi đốt nhà thờ, đập phá các tượng đài di tích lịch sử, đập phá tượng Chúa, Đức Mẹ, và cuộc bầu cử gian lận ăn cướp trắng trợn ngày 3 tháng 11 2020 vừa rồi. Các tòa án từ địa phương đến tối cao pháp viện làm ngơ, Quốc hội lưỡng viện cũng làm ngơ và đồng lòng lật đổ Tổng thống Donald Trump để đưa Joe Biden, Kamala Harris lên làm Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Và chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ cũng như lịch sử thế giới có chuyện khốn nạn như vậy. Năm Canh Tý 2020 đúng là tỷ hư mà chúng ta đã thấy rồi. năm Tân Sửu 2021 chắc chắn sẽ là năm đen tối, chiến tranh, dịch bệnh, đói nghèo, kinh tế suy sụp, có thể xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Miến Điện, Việt Nam, tôi thấy trước là một năm rất xấu, một năm đen tối. Dạ, xin mời
cảm ơn giáo sư.
Tiếp theo.
Vâng, cũng bây giờ thì chúng cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta đón giao thừa, bước sang năm mới. Thì đêm giao thừa hay người dân gian gọi là đêm 30, người ta hay nói tối như đêm 30, và người xưa cũng thường nói là đêm giao thừa là thời gian linh thiêng, thiên tòng nhân nguyện, tức là trời cao sẽ nghe lời cầu xin của con người. Vậy xin giáo sư giải thích ý nghĩa của hai chữ giao thừa là như thế nào?
Vâng, như tôi nói khi mà trong cái phần đầu, Tý là giờ khởi đầu của một ngày, và ngày bắt đầu của một năm thì gọi là nguyên đán hay là Tết. Nhưng giờ khởi đầu của một năm thay vì gọi là giờ Tý thì gọi là giờ giao thừa. Tháng khởi đầu của một năm thì gọi là tháng Tý, và năm khởi đầu của một lục giáp 60 năm thì gọi là giáp Tý. Theo phong tục của người Việt Nam, đêm giao thừa mọi gia đình thiết lập bàn thờ, hoa đèn, hương trầm, lễ vật để nhớ đến tổ tiên đã mất, đã khuất. Người sống nhớ đến kẻ chết, con cháu nhớ đến cha mẹ, ông bà đã khuất. Niềm tin trong nhân gian, giờ giao thừa, những người trong gia đình đã chết sẽ trở về đoàn tụ với con cháu. Giờ đó là giờ linh thiêng, ông trời sẽ chiều lòng người, gọi là thiên tòng nhân nguyện. Nên mọi ước mơ của con cháu trong gia đình hay của mọi người dân trong một nước đều dâng lên cho đấng tối cao, dâng cho ông trời, dâng cho đấng tạo hóa, thượng đế, thiên chúa v.v. Bên công giáo cũng có lễ giao thừa tổ chức tại nhà thờ để tạ ơn thiên chúa với những ơn lành mà ngài đã ban cho mọi gia đình, cho mọi người trong năm cũ, và tiếp tục xin những ơn lành cho năm mới. Mỗi gia đình công giáo cũng có bày bàn thờ tổ tiên, có di ảnh người trong gia đình đã chết, có hoa đèn để tưởng nhớ. Đó là cái ý nghĩa của cái giờ giao thừa.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và cũng mỗi lần Tết đến thì chúng ta không thể nào không nhắc đến Tết Mậu Thân, khi dân chúng đón giao thừa. Và nhân cơ hội hai bên hưu chiến thì Việt Cộng đã huy động lực lượng để tổng tấn công các tỉnh của miền Nam Việt Nam. Vì vậy trước năm 75, tại miền Nam, tức là Việt Nam Cộng Hòa, có câu nói vui xuân đừng quên Tết Mậu Thân 1968. Thì vậy xin giáo sư cho biết là nhận xét của giáo sư về vụ Việt Cộng tấn công vào thành phố Huế và các thành phố miền Nam Việt Nam trong Tết Mậu Thân gây ra tang tóc đau khổ cho đồng bào trong ngày Tết như thế nào, thưa giáo sư?
Thì trước hết là tôi xin nói cái suy nghĩ của tôi về Tết Mậu Thân, và nếu còn thì giờ thì chúng tôi sẽ nói thêm về cái chuyện Mậu Thân. Tết Mậu Thân 1968 là một hành động dã man, diệt chủng mà Việt Cộng đã để lại trong lòng mọi người, nhất là thân nhân của những người đã bị Cộng sản thảm sát, chôn trong một mồ chôn tập thể, bắt đi mất tích hoặc bị thủ tiêu ở đâu đó không tìm được xác. Điển hình là tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị, cũng như khắp nơi trên toàn miền Nam Việt Nam, tức Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Đó là một nỗi kinh hoàng, một sự bất hạnh, nghẹn ngào, một món nợ mà con cháu phải đòi kẻ sát nhân, phải trả bằng máu. Từ 1968 đến 2021, đã trải qua 53 năm. Nhưng phía Cộng sản không tỏ ra có một chút hối hận, không một lời xin lỗi. Trái lại, chúng còn tổ chức kỷ niệm chiến thắng Mậu Thân. Trong số những nạn nhân đó, có các nhà tu hành, sinh viên học sinh, những người buôn bán và cả những công chức, quân nhân nghỉ phép về nhà ăn Tết với vợ con đã ra đầu hàng. Người có súng giết người tay không mà gọi là chiến thắng hay sao? Chẳng khác nào một võ sĩ lên võ đài đánh thắng một đứa con nít. Thật là mỉa mai. chúng ta nhắc nhở cho mọi người đừng quên Tết Mậu Thân, nhắc nhở cho các thế hệ sau này đừng bao giờ tái diễn những hành động dã man, diệt chủng, tàn bạo như thế. Không có lý lẽ nào để bên vực biển hồ cộng sản trong Tết Mậu Thân. Tôi xin kể một cái chuyện là sau Tết Mậu Thân thì người ta tìm được những cái hầm chôn tập thể. Thế thì lúc bây giờ tôi làm dân biểu Việt Nam Cộng Hòa, tôi hướng dẫn một phái đoàn báo chí người quốc đến chứng kiến một cái mộ chôn tập thể. Và khi mà trong cái mộ chôn tập thể đó thì khi mà thân nhân đến thì có người là Phật tử, có người là tín đồ Công giáo, có người là cảnh sát, có người là quân nhân, có người là sinh viên học sinh, vân vân. Thì khi mà người ta đã đưa các cái hài cốt của thân nhân đi hết thì còn một cái hầm, mà đất đó nó lẫn với máu. Thì tôi bốc lên một một cái nắm đất, rồi tôi nói với mấy anh phóng viên đại diện cho báo chí người quốc, tôi nói rằng trong cái nắm đất này các anh có biết đâu là máu của người Phật tử, đâu là máu của giáo dân tín đồ đạo Công giáo hay là Tin Lành hay là các tôn giáo khác, đâu là máu của người cán bộ hay là quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, mà đâu là máu của người sinh viên Phật tử hay là người buôn bán vô tội khác đã chết trong này. Tức là cái nắm đất này không phân biệt đâu, không phân biệt là máu của ai cả. Tất cả những cái nạn nhân này đó là đều chết chung một chỗ, và nó cái máu nó hòa vào trong cái hầm đó. Thì tôi nói rằng là cái hình ảnh đó đó thì người dân Huế cũng như là cả thế giới nhìn vào đó thì sẽ hiểu, đúng không? Là người Việt Nam ở miền Nam Việt Nam, mà đặc biệt là ở Huế, tất cả đều là nạn nhân của cộng sản hết, đúng không? Tức là sau 75 khi mà cửa nhà tù đóng lại thì chúng tôi bị giam ở trong đó, thì chúng tôi nhìn là có đủ mọi hạng người, đủ mọi thành phần xã hội và đủ mọi thành phần tôn giáo, nghĩa là tất cả mọi người mà một khi mà đã vào tay cộng sản rồi thì cái kẻ thù chung đó là cộng sản, chứ không phải là chúng ta xem nhau là kẻ thù, mà tất cả chúng ta đều là nạn nhân của cộng sản hết. Đó là một vài cái ý kiến mà tôi trình bày, thì nếu mà còn thì giờ thì xin tùy các anh chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Cũng là thời giờ cũng gần hết, mà luôn thể thì Nguyên Hoàng xin hỏi giáo sư một câu rất là ngắn, là cái chuyện mà giết người một cách dã man như giáo sư vừa trình bày thì không riêng gì Việt Cộng, mà bên Trung Cộng hoặc là nhiều nước khác trên thế giới cũng có xảy ra, nhưng mà có đặc biệt về cái Việt Cộng là cái hèn ở chỗ là năm Mậu Thân đã tuyên bố hai bên hưu chiến, tức là nghỉ vài ngày không có chiến sự cho người dân toàn cõi Việt Nam được hưởng cái Tết. Vậy mà Việt Cộng lật lọng lợi dụng cái chuyện đó để mà tấn công miền Nam, thì cái đó là điều rất là hèn. Thì xin giáo sư nói một vài chi tiết về cái chuyện mà lật lọng của Việt Cộng vào thời gian đó, thưa giáo sư.
Thì lúc đó là tôi là làm dân biểu ở tỉnh Thừa Thiên, cho nên ngày Tết thì tôi trở về để mà thăm đồng bào, và tôi đi ở nơi này nơi khác trong tỉnh để tiếp xúc với đồng bào. Thì tôi đã nghe những cái tin tức là Việt Cộng nó sẽ tấn công thành phố Huế. Nên thì tôi về trình bày cái những cái mà tôi thu lượm được ở trong dân chúng cho ông tỉnh trưởng, thì ông tỉnh trưởng nói rằng là chúng tôi đã chuẩn bị cả rồi, làm sao mà Việt Cộng có thể đánh vô thành phố Huế được. Rồi tôi trình bày cái cái ý kiến đó cho thiếu tướng Ngô Công Trượng, thì đó là chỉ huy sư đoàn 1. Thì thiếu tướng Trượng nói rằng là tôi đã bố trí đưa một tiểu đoàn dù đóng ở phía bắc tỉnh Thừa Thiên, tức là cái số 17 là cách cái thành phố Huế 17 cái số, và một tiểu đoàn dù đóng phía sau lưng phi trường Phú Bài, tức là cách Huế cũng khoảng chừng 15-17 cái số. Thì ông cho như vậy là tốt, nhưng mà không ngờ là phòng thủ xa mà cộng sản nó vô ngay trong thành phố Huế, mà làm sao nó vô được? Tất nhiên là phải nói thẳng những cái thành phần mà tranh đấu chống Thiệu Kỳ, tức là chống Việt Nam Cộng Hòa trong cái vụ mà mùa hè mà chỉ đóng 66 đó, thì có một số là khi mà quân đội trong Sài Gòn ra để ổn định tình hình thì cái số người đó nó chạy đi qua vùng xoay đầu và đi thay Việt Cộng. Thế thì Tết Mậu Thân đó, là cái tuổi đó nó về thì nó ở trong gia đình của nó, thì tất nhiên là gia đình che chở bởi vì con cháu của họ mà. Thì khi mà đặc công người cộng vào thì tuổi này phối hợp với cái tuổi đặc công người cộng giết lính gác cửa thành, mở cửa thành để cho tuổi nó vào. Và khi nó đã vào trong rồi thì nó đi lùng bắt, tức là tuổi đó là cái tuổi trị điểm, đi bắt những cái người mà chúng nó quen biết, học sinh, sinh viên học sinh. Rồi nhưng mà khi nó kẹt ở trong đó, kẹt trong thành và nó cố thủ, nó không có chịu rút lui, thì khi mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa bao vây và tấn công để giải tỏa cái thành phố Huế, thì chúng ta biết là thời gian đầu đó là thời tiết rất xấu lành và trời mây mù bao bọc cả thành phố Huế, cho nên máy bay hoạt động không được. Nhưng mà khi thời tiết tốt á thì máy bay bắt đầu hoạt động, thì tất cả những cái tuổi nó đóng chốt ở trên cửa thành là địa hạ hết. Còn ở trong thành phố thì tuổi nào nó rút ra được thì rút, còn phần nhiều là đói quá cho nên nó trốn ở dưới ống cống, ở dưới nước chân này cho nó, thì nó phải ra đầu hàng. Chúng ta biết là để lại cái kết quả là những cái hầm chôn tập thể, những cái mộ chôn tập thể thì năm 1998 là khi tôi qua Mỹ đây thì kỷ niệm 30 năm Mậu Thân, mà chỉ đó 68-98 thì có ra một cuốn sách Thảm Sát Mậu Thân, và tất cả những nhân chứng còn sống, trong đó có tôi, viết lại những cái điều mắt thấy tai nghe, và phong trào giáo dân họ đứng ra xuất bản cái cuốn sách đó. Thì tất cả mọi chi tiết hình ảnh chúng tôi đưa vào cái cuốn sách đó, rồi cuốn sách đó thì chúng tôi phát hành ra, thì vừa bán vừa cho, ai có tiền giúp đỡ được ít nhiều thì cứ giúp, mà không thì chúng tôi phát không. Mà hiện bây giờ chúng tôi cũng còn một ít, năm 98 và năm 2008 là 40 năm, năm 2018 là 50 năm, thì bây giờ đó là 2021, tức là 53 năm. Phải nói rằng là đối với chúng tôi là những cái người trong cuộc, ngay trong gia đình tôi đó cũng có một đứa cháu mười mấy tuổi thôi, nó đi theo ông cha trong nhà thờ để giúp lễ, tức là mỗi ngày ông cha dâng thánh lễ trong nhà thờ thì có cái người bưng sách đứng này chơi đó gọi là giúp lễ. Thì khi mà nó đánh nhau với nghĩa quân thì nghĩa quân rút đi rồi, thì nó vào trong nhà thờ thì nó hỏi ông cha là họ đi đâu, thì ông cha nói là tôi là cái người làm việc với tôn giáo, tôi chỉ biết lo trong nhà thờ thôi, còn những cái người lính họ chạy đi đâu thì tôi không làm sao tôi biết được. Thì nó bắt ông rồi cháu tôi thì nó bắt, nhưng mà con nít mà còn nhỏ đó thì nó súng đạn người ta bắn thì rơi cái vỏ đạn rơi ở ngoài đường, thì nó thấy cái vỏ đạn đồng nó thích, nó lườm bỏ trong túi, thì nó xét người nó lấy được cái vỏ đạn mà mẹ nó ra lại lại luộc bao nhiêu nó cũng ra, nó bắt ông cha bắt luôn cái đứa cháu nhỏ của tôi đem đi về cho sống luôn, ông cha cho sống ở trong một cái vùng biển, vùng đất cát dọc bờ biển. Và mấy tháng sau thì người ta chỉ đường, còn người ta chỉ chỗ cho nên đi tìm ra được cái xác ông cha. Ông cha đó tên là Lê Văn Hồ, tức là quê quán ở làng Chí Bưu, quận Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Còn cháu tôi đó thì nó tên là Nguyễn Văn Tiếp, mười mấy tuổi thôi, mới học lớp 6, lớp 7 gì đó. Đại khái như vậy thì đó là những cái cảnh mà rất là dã man.
Vâng, cảm ơn giáo sư đã cho chúng tôi biết những cái phải nói là những cái chi tiết mà rất là đau thương trong cái lịch sử của Việt Nam chúng ta. Và cũng rất tiếc là thời giờ đã hết rồi. Nguyên Hoàng và Nhã Quyên, cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và cảm ơn giáo sư Nguyễn Lý Tưởng đã đưa những cái thông tin rất là giá trị về lịch sử cho chúng ta. Và Nguyên Hoàng, Nhã Quyên kính mời quý thính giả đến với chương trình này vào chủ nhật tuần sau.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn quý anh chị đã phụ trách đài. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi cái chương trình này, và còn mấy ngày nữa thôi thì sắp Tết đến rồi, tức là một tuần nữa, chưa được một tuần nữa thì chúng ta đón xuân. Thì kính chúc quý vị và tất cả mọi người một năm mới bình an.
Dạ, xin kính chào.